Luận Đại Trí Đồ, quyển 68, phẩm thứ 46, Ma Sự. Kinh: Lúc bấy giờ Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Phật tán thán công đức của các thiền nam thiền nữ phát vô thượng Bồ Đề tâm, hành sáu pháp ba la mật, thành tựu chúng sanh thanh tịnh Phật độ. Như vậy, vì sao cũng có những thiền nam thiền nữ cầu Phật đạo mà còn gặp lưu nạn? Phật dạy: Muốn thuyết pháp mà biện tài chẳng sanh thì đó là ma sự của Bồ Tát. Vì sao? Vì thực hành Bát Nhã Ba La Mật và chẳng đầy đủ sáu pháp ba la mật, nên khi thuyết pháp biện tài chẳng liền sanh. Phải biết đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, khi đang thuyết pháp mà chợt khởi ý thì đó là ma sự của Bồ Tát. Vì sao? Vì thực hành sáu pháp ba la mật mà lại chấp sự lạc thuyết, khiến biện tài liền mất. Phải biết đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, khi biên chép kinh quyển Bát Nhã Ba La Mật mà tâm khởi khinh mạng thì đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, khi biên chép kinh quyển Bát Nhã Ba La Mật mà đùa cợt chẳng cung kính thì đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, khi biên chép kinh quyển Bát Nhã Ba La Mật mà tâm tán loạn chẳng an định thì đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, khi biên chép kinh quyển Bát Nhã Ba La Mật mà có các việc chẳng hòa hợp thì đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, khi biên chép kinh quyển Bát Nhã Ba La Mật mà với niệm nghĩ rằng mình chẳng hiểu được ý gì trong kinh, bèn bỏ đi chẳng chép nữa, thì đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, khi thọ trì đọc tụng giảng nói chánh ức niệm Bát Nhã Ba La Mật mà khởi tâm khinh khi ngạo mạn thì đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, khi thọ trì đọc tụng dẫn đến chánh ức niệm Bát Nhã Ba La Mật mà thân tướng chao động đùa cợt thì đó cũng là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, khi thọ trì đọc tụng dẫn đến tu tập Bát Nhã Ba La Mật mà giữa những người đồng tu khởi tâm khinh miệt lẫn nhau thì đó cũng là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, khi thọ trì đọc tụng dẫn đến chánh ức niệm Bát Nhã Ba La Mật mà tâm tán loạn thì đó cũng là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, khi thọ trì đọc tụng dẫn đến chánh ức niệm Bát Nhã Ba La Mật mà tâm chẳng hòa hợp thì đó cũng là ma sự của Bồ Tát. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, với lời Phật dạy, nếu thiền nam thiền nữ nào tự niệm rằng mình chẳng hiểu được ý gì trong kinh rồi liền bỏ đi chẳng muốn biên chép Bát Nhã Ba La Mật nữa thì đó là ma sự của Bồ Tát. Vì nhân duyên gì mà Bồ Tát này chẳng hiểu được ý gì trong kinh khiến phải bỏ đi? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì đời trước hành sáu pháp ba la mật chưa được bao lâu, chưa có được công đức sâu dày, nên nay nghe thăm Bát Nhã Ba La Mật liền nghĩ rằng mình chẳng ghi nhận được gì. Do nghĩ như vậy nên Bồ Tát này chẳng được tâm thanh tịnh, rồi bèn đứng dậy bỏ đi. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì chẳng thọ khí cho hạng Bồ Tát này? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, người chưa vào được pháp vị Bát Nhã Ba La Mật thì chưa được chư Phật thọ khí vô thượng Bồ Đề. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, khi nghe thuyết Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát này tự niệm rằng vì sao danh vị của mình chẳng được đề cập đến? Do niệm như vậy mà Bồ Tát này đứng dậy từ bỏ đi. Phải biết đó là ma sự của Bồ Tát. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà ở trong thâm Bát Nhã Ba La Mật chẳng có danh vị của hạng Bồ Tát này? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì người chưa nhập pháp vị, chưa được thọ ký thì chưa có được danh vị ở trong Bát Nhã Ba La Mật. Lại nữa, khi nghe Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát này tự niệm rằng vì sao danh vị của mình, xứ sở của mình chẳng được đề cập đến ở nơi đây? Do niệm như vậy mà Bồ Tát này đứng dậy bỏ ra đi. Phải biết rằng cứ mỗi lần khởi niệm như vậy là mất đi một kiếp tinh tấn cầu vô thượng Bồ Đề. Luận: Hết thảy các pháp hữu vi đều có tăng có giảm, có trái nhau, do vậy mà có đối nghịch nhau, có nhiễu hại lẫn nhau. Dĩ như nước có thể diệt được lửa, thế nhưng khi thế lửa tăng trưởng mạnh mẽ thì lửa lại có thể diệt được nước, dẫn đến súc vật, cây cỏ cũng nhiễu hại nhau. Bởi vậy nên Bồ Tát chẳng sao tránh khỏi sự quấy nhiễu bạo hành do chúng sanh gây ra. Bồ Tát tuy có đại bi tâm, chẳng cùng với chúng sanh gây oán thù, nhưng trái lại vẫn có nhiều chúng sanh oán ghét Bồ Tát. Vì sao? Vì Bồ Tát thọ thân hữu duyên nên chẳng sao có thể tránh khỏi các lưu nạn do chúng sanh gây ra. Trước đây Phật dạy rằng do công đức tu tập Bát Nhã Ba La Mật mà Bồ Tát được chư Phật, chư Đại Bồ Tát cùng chư thiên thường hộ niệm. Trước đây Phật chưa có nói đến các trường hợp quán tặc, tác hại do chúng sanh gây ra để nhiễu hại Bồ Tát. Nay Phật thương xót chúng hồi và Ngài Tu Bồ Đề nên đã trọng nói về các ma sự. Nên biết Phật giữ tâm bình đẳng đối với hết thảy chúng sanh. Thế nhưng vì Bồ Tát phát nguyện làm các việc lợi ích cho chúng sanh, nên Phật cần phải chỉ bày rõ, phải phân biệt rõ các sự tướng sai khác như tốt và xấu, đạo và phi đạo, lợi và hại, vân vân, cùng nêu lên các lưu nạn có thể xảy ra trong quá trình hành Bồ Tát đạo. Do đã biết được các lưu nạn có thể xảy ra, nên Bồ Tát có thể tự điều phục dễ dàng, giữ được tâm kiên cố, tinh tấn tu hành Bồ Tát đạo để mau đến được vô thượng Bồ Đề. Hỏi: vì sao người hành Bồ Tát đạo vẫn còn bị lưu nạn? Đáp: Bồ Tát tuy đã phát tâm cầu vô thượng đạo, tuy đã vượt ra ngoài tâm phàm phu, nhưng vẫn còn thọ xác thân, nên chẳng sao tránh khỏi ách nạn như bệnh hoạn, đói khát, nóng lạnh, vân vân. Bởi vậy nên các ma quỷ, các kẻ tà nghi, ác kiến, bất tín, vân vân có được chỗ tiện lợi để gây tác hại, quấy phá Bồ Tát. Nói chung, tất cả những gì quấy nhiễu làm trở ngại quyết tâm tu hành Bồ Tát đạo đều gọi là quán tặc của Bồ Tát, đều là ma đến để quấy nhiễu Bồ Tát cả. Nên phân biệt có hai loại ma, đó là nội ma. Tâm phân biệt các pháp, tâm chấp thế gian pháp, tâm ưu sầu nghĩ rằng mình chẳng được pháp gì, vân vân, là nội ma. Ngoài ma, các nạn ác thú, độc trùng, cướp bóc, phỉ báng, vân vân là ngoài ma. Trong kinh có nói đến bốn loại ma, đó là: một, phiền não ma, tất cả các phiền não đều gọi là phiền não ma; hai, ngũ ấm ma, do các phiền não tập khí hòa hợp tạo thành các nghiệp báo nhân duyên nên mới dẫn đến có thọ sắc thân. Sắc thân do bốn đại hòa hợp tạo thành là hữu duy pháp nên là vô thường, là khổ. Lại nữa, do năm ấm chi phối mà khởi sanh ra tham, sân, si cùng vô lượng các phiền não. Đây là do sáu căn giao tiếp với sáu trần dẫn sanh ra sáu thức, rồi sáu thức lại hòa hợp với nhau khởi sanh ra vô lượng thức vậy. Bởi vậy nên gọi là ngũ ấm ma. 3. Tử ma. Khi vô thường hiện khởi làm tán hoại bốn đại, tạo ra sắc thân, phá vỡ sự tương tụ của năm ấm thân, khiến màng căn phải đoạn dứt, hữu tình phải chết, đây là tử ma. 4. Thiên ma. Thiên ma là tên dùng để gọi chung các loài ma ở trên cõi trời. Do còn các chủng nhân ưa thích thế gian lạc, ưa trú hữu sở đắc, nên thường sanh tâm tật đố, tà kiến đối với các bậc thánh hiền. Do có sức thần thông biến hóa tự tại, nên các thiên ma thường làm ngăn trở sự thành tựu huệ mạng của chư thánh hiền. Hỏi: nói về ngũ ấm ma là đã giết trọn các loài ma rồi, như vậy vì sao còn phân biệt bốn loại ma làm gì nữa? Đáp: thật ra chỉ cần nói ngũ ấm ma là đầy đủ rồi. Dĩ như do nhân duyên có năm ấm mà khởi sinh ra các phiền não nên mới nói phiền não ma giết trong ngũ ấm ma. Do nhân duyên có các phiền não như tham dục, sân nhuế, phá hoại thân tâm, đưa đến sự đoạn dứt của bàn căn, nên nói tử ma cũng nhiếp trong ngũ ấm ma. Các loài thiên ma do có thần thông biến hóa, thường đem tâm tật đố tà kiến đoạt huệ mạng của những bậc tu hành, đó cũng là nhân duyên đưa đến sự đoạn mạng, nên cũng nhiếp trong ngũ ấm ma. Thế nhưng cũng cần phải phân biệt rõ ràng bốn loài ma để người tu được dễ dàng trong việc hành đạo. Hỏi: vì sao thiên ma thường não loạn người tu hành? Đáp: đã có thân năm ấm là có phiền não khởi sanh. Khi đã có phiền não khởi sanh thì thiên ma được chỗ tiện lợi để hòa hợp năm ấm phiền não. Bởi vậy nên khi nói đến phiền não ma là đã có sự hòa hợp của ngũ ấm ma rồi vậy. Ở đoạn kinh trên đây, Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Trước đây Phật đã tán thán công đức của Bồ Tát hành sáu pháp ba la mật. Vì sao nay Phật lại nói đến các ma sự của Bồ Tát? Những gì là ma sự của Bồ Tát? Phật dạy, khi thuyết pháp mà biện tài chẳng sanh là ma sự của Bồ Tát. Vì sao? Vì Bồ Tát ngồi trên tòa cao để thuyết pháp mà biện tài chẳng sanh, ắt sẽ làm cho người nghe khởi sanh phiền não. Thắc mắc về lý do vì sao pháp sư chẳng chịu nói pháp trong lúc thính chúng đang nóng lòng muốn được nghe. Do suy nghĩ như vậy mà người nghe khởi niệm bất kính đối với pháp sư, cho rằng pháp sư sợ hãi nên chẳng nói, hoặc pháp sư có phạm lỗi gì thâm trọng nên chẳng nói, hoặc pháp sư chẳng được cúng dường nên chẳng nói, hoặc pháp sư khinh thường thính chúng nên chẳng nói, vân vân. Đây là các nhân duyên phá hoại tính tâm của những người nghe pháp. Bởi vậy nên khi pháp sư muốn nói pháp mà chẳng nói được thì phải biết đó là ma sự của Bồ Tát. Ví như có nhiều lần Phật hỏi ngài A Nan về một vấn đề gì mà ngài A Nan bị ma ám chẳng đáp lại được. Ngài Tu Bồ Đề lại bạch Phật, vì nhân duyên gì mà biện tài chẳng sanh được? Phật dạy, do Bồ Tát chẳng hành đầy đủ sáu pháp ba la mật, do nhân duyên đời trước độn căn dễ đại, vân vân, nên ma có được chỗ tiện lợi để phá hoại, khiến biện tài chẳng sanh. Lại nữa, do Bồ Tát chẳng có nhất tâm tinh tấn hành sáu pháp ba la mật nên biện tài chẳng sanh. Hỏi, vì sao nói khi đang thuyết pháp bà chợt khởi ý cũng gọi là ma sự của Bồ Tát? Đáp, nếu pháp sư còn ái pháp, chấp pháp, cầu danh, thích nói nhiều thì chẳng sao có thể tự kềm chế được. Dĩ như nước chảy mạnh lôi cuốn theo các chất quế trượt vậy. Bởi vậy nên Phật dạy rằng người hành bát nhã ba la mật mà còn chấp pháp thì đó cũng là ma sự của Bồ Tát. Trong kinh cũng nêu lên những ma sự khác nữa như sau: biên chép kinh nguyện bát nhã ba la mật mà tâm khởi kiêu mạn, biên chép kinh nguyện bát nhã ba la mật mà đùa cợt chẳng cung kính, biên chép kinh nguyện bát nhã ba la mật mà tâm tán loạn chẳng được an định, biên chép kinh nguyện bát nhã ba la mật mà có các việc chẳng hòa hợp, biên chép kinh nguyện bát nhã ba la mật mà với niệm nghĩ rằng mình chẳng hiểu được ý gì trong kinh rồi bỏ đi chẳng biên chép nữa, thọ trì đọc tụng bát nhã ba la mật mà khởi tâm khinh khi ngạo mạn, thọ trì đọc tụng bát nhã ba la mật mà thân tướng chao động đùa cợt, thọ trì đọc tụng bát nhã ba la mật mà giữa bạn đồng tu khởi tâm khinh miệt lẫn nhau, thọ trì đọc tụng bát nhã ba la mật mà tâm tán loạn, thọ trì đọc tụng bát nhã ba la mật mà tâm chẳng hòa hợp, vân vân. Tất cả những sự việc như vậy đều là ma sự của Bồ Tát cả. Hỏi, vì sao chẳng hiểu được ý gì trong kinh mà chẳng có hỏi người khác để được rõ thêm lại tự ý bỏ đi? Đáp, kinh Bát Nhã Ba La Mật từ kim khẩu của Phật thuyết ra, ý gì rất thâm diệu nên hàng phàm phu khó có thể tin, có thể hiểu được. Bát Nhã Ba La Mật là kho trân bảo thanh tịnh, đem lại nhiều lợi ích cho chúng sanh, nên ngài Tu Bồ Đề muốn biết nhân duyên vì sao có các vị Bồ Tát chẳng hiểu được ý gì trong kinh mà phải bỏ đi. Phật dạy, vì đời trước những người ấy hành Bát Nhã Ba La Mật chưa có được bao lâu nên tính căn còn cạn mỏng, chưa tin được các pháp đều là không, vô tướng, vô tác, đều là vô sở y. Bởi nhân duyên vậy mà sanh loạn tâm, tự ý bỏ đi, chẳng còn muốn biên chép kinh nguyện Bát Nhã Ba La Mật nữa. Lại nữa, những người ấy nghĩ rằng Phật chẳng có thọ ký cho mình nên tự ý bỏ đi. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, vì sao Phật chẳng thọ ký cho những người ấy? Vì sao Phật chẳng hộ niệm cho những người ấy để họ khỏi bị đọa? Phật dạy, người chưa vào được chánh pháp gì thì chư Phật chẳng có thọ ký. Vì sao? Vì nếu chưa đầy đủ các thiện hạnh nhân duyên thì còn gây tội lỗi ở nhiều kiếp sau, do vậy mà chẳng được Phật thọ ký. Kinh: Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát nào bỏ Bát Nhã Ba La Mật mà học các kinh khác thì trọn chẳng có thể được nhất thiết chủng ký. Đây là bỏ gốc mà dính cành lá, phải biết đó cũng là ma sự của Bồ Tát. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thiện nam thiện nữ ấy học theo những kinh gì bà trọn chẳng đến được nhất thiết chủng ký? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, đó là những kinh mà hàng thanh văn tu tập như bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy giác chi, tám thánh đạo, không giải thoát môn, vô tướng giải thoát môn, vô tác giải thoát môn. Thiện nam thiện nữ nào an trú trong các pháp trên đây thì chỉ được các quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A La Hàm, A La Hán. Hàng thánh văn tu tập như vậy chẳng thể nào đến được nhất thiết chủng trí. Này Tu Bồ Đề, từ trong Bát Nhã Ba La Mật xuất sanh chư đại Bồ Tát, thành tựu hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian. Do vậy mà khi hành Bát Nhã Ba La Mật thì đồng thời Bồ Tát cũng liễu đạt được hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian. Này Tu Bồ Đề, thiện nam thiện nữ nào chỉ học thanh văn pháp mà chẳng hiểu Bồ Tát pháp và Phật pháp, thì qua đời sau người ấy cũng sẽ chỉ dinh lấy cành lá là kinh thanh văn và kinh Bích Chi Phật, mà bỏ cội gốc là kinh Bát Nhã Ba La Mật vậy. Này Tu Bồ Đề, ví như người nhìn dấu chân voi mà nói là đã thấy được voi, ý ông nghĩ sao? Người ấy có phải là người có trí huệ chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chẳng phải là người có trí huệ vậy. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, thiện nam thiện nữ nào cầu Phật đạo được nghe Bát Nhã Ba La Mật rồi mà lại bỏ đi để học theo kinh thanh văn và Bích Chi Phật, thì phải biết đó cũng là ma sự của Bồ Tát. Này Tu Bồ Đề, ví như người nhìn dũng nước động ở dấu chân trâu mà cho là đã thấy được biển lớn, ý ông nghĩ sao? Người ấy có phải là người có trí huệ chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chẳng phải là người có trí huệ vậy. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, cũng như vậy, đời sau nếu có thiện nam thiện nữ nào cầu Phật đạo nghe được Bát Nhã Ba La Mật rồi mà lại bỏ đi để học theo kinh thanh văn và Bích Chi Phật, thì phải biết đó cũng là ma sự của Bồ Tát. Này Tu Bồ Đề, ví như người nhìn thấy tướng mạo của một vị tiểu dương mà cho là đã thấy được vị chuyển luân thánh dương, ý ông nghĩ sao? Người ấy có phải là người có trí huệ chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chẳng phải là người có trí huệ vậy. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, cũng như vậy, đời sau nếu có thiện nam thiện nữ nào cầu Phật đạo được nghe Bát Nhã Ba La Mật rồi mà lại bỏ đi để học theo kinh thanh văn và Bích Chi Phật, thì phải biết đó là ma sự của Bồ Tát. Này Tu Bồ Đề, ví như người đang đói bỏ cơm nóng thơm ngon để rồi đi tìm ăn thứ cơm thiêu lâu ngày, ý ông nghĩ sao? Người ấy có phải là người có trí huệ chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chẳng phải là người có trí huệ vậy. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, cũng như vậy, đời sau nếu có thiện nam thiện nữ nào cầu Phật đạo nghe được Bát Nhã Ba La Mật rồi mà lại bỏ đi để học theo kinh thanh văn và Bích Chi Phật, thì phải biết đó cũng là ma sự của Bồ Tát. Này Tu Bồ Đề, ví như người được Mani Bảo Châu mà lại bỏ đi đổi lấy loại ngọc giả bằng thủy tinh, ý ông nghĩ sao? Người ấy có phải là người có trí huệ chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chẳng phải là người có trí huệ vậy. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, cũng như vậy, đời sau nếu có thiện nam thiện nữ nào cầu Phật đạo nghe được Bát Nhã Ba La Mật rồi mà lại bỏ đi để học theo kinh thanh văn và Bích Chi Phật, thì phải biết đó cũng là ma sự của Bồ Tát. Này Tu Bồ Đề, nếu có thiện nam thiện nữ nào khi đang biên chép Bát Nhã Ba La Mật mà ưa nói những sự việc chẳng đúng với chánh pháp, thì người ấy chẳng sao thành tựu được việc biên chép Bát Nhã Ba La Mật. Thế nào là ưa nói những sự việc chẳng đúng với chánh pháp? Này Tu Bồ Đề, đó là ưa nói về sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp, ưa nói về bố thí, trì giới, thiền định, ưa nói về sáu pháp Ba La Mật, ưa nói về bốn niệm xứ, dẫn đến ưa nói về vô thượng Bồ Đề. Ưa nói như vậy thì chẳng sao thành tựu được sự biên chép Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Này Tu Bồ Đề, vì Bát Nhã Ba La Mật chẳng có tướng để nói vậy. Bát Nhã Ba La Mật là bất khả tư nghị tướng, bất sanh tướng, bất diệt tướng, bất cấu tướng, bất tình tướng, vô thuyết tướng, vô thị tướng, vô ngôn ngữ tướng, là vô sở đắc tướng vậy. Vì sao? Này Tu Bồ Đề, vì trong Bát Nhã Ba La Mật chẳng có các pháp tướng. Nếu có thiện nam thiện nữ nào cầu Phật đạo mà khi biên chép kinh quyển Bát Nhã Ba La Mật lại để tâm tán loạn, duyên theo pháp cảnh, thì phải biết đó là ma sự của Bồ Tát vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật này có thể biên chép được chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật chẳng thể biên chép được. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật là tự tánh không. Vì năm Ba La Mật kia dẫn đến nhất thiết chủng trí đều là tự tánh không cả. Đã là tự tánh không thì là vô pháp, mà đã là vô pháp thì chẳng có thể biên chép được vậy. Này Tu Bồ Đề, nếu có thiện nam thiện nữ nào cầu Phật đạo mà giấy niềm nghĩ rằng vô pháp là Bát Nhã Ba La Mật, thì phải biết đó cũng là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, nếu có thiện nam thiện nữ nào cầu Phật đạo mà khi biên chép kinh quyển Bát Nhã Ba La Mật lại giấy niệm nghĩ rằng ta có biên chép Bát Nhã Ba La Mật, thì phải biết đó cũng là ma sự của Bồ Tát. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật là vô danh tự, vì năm Ba La Mật kia dẫn đến nhất thiết chủng ký là vô danh tự vậy. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, nếu có thiện nam thiện nữ nào cầu Phật đạo mà giấy niệm nghĩ rằng vô danh tự là Bát Nhã Ba La Mật, dẫn đến giấy niệm nghĩ rằng vô danh tự là nhất thiết chủng ký, thì phải biết đó là ma sự của Bồ Tát. Vì sao? Vì khi thọ trì đọc tụng biên chép dẫn đến chánh ức niệm tu tập Bát Nhã Ba La Mật, thì chẳng nên niệm Bát Nhã Ba La Mật là có danh tự hay là chẳng có danh tự vậy. Lại nữa, mà khi biên chép kinh quyển Bát Nhã Ba La Mật lại tưởng nhớ đến quốc độ, thành ấp, tụ lạc, hoặc lóng nghe những lời tán thán hay hủy báng thầy mình, hoặc tưởng nhớ đến cha mẹ, anh chị em, bà con thân thuộc của mình, hoặc khởi bất cứ niệm gì khác, thì phải biết đó là do ác ma gây lưu nạn nhằm phá hỏng việc thọ trì đọc tụng biên chép, dẫn đến chánh ức niệm tu tập Bát Nhã Ba La Mật của người tu hành. Phải biết đó cũng là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, nếu có thiện nam thiện nữ nào cầu Phật đạo mà khi thọ trì đọc tụng biên chép dẫn đến chánh ức niệm tu tập Bát Nhã Ba La Mật, lại còn ham danh vọng, lợi dưỡng, ham được sự cung kính cúng dường, thì người ấy chẳng sao thành tựu được việc thọ trì đọc tụng biên chép dẫn đến chánh ức niệm tu tập Bát Nhã Ba La Mật vậy. Phải biết đó cũng là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, nếu có thiện nam thiện nữ nào cầu Phật đạo thọ trì đọc tụng biên chép dẫn đến chánh ức niệm tu tập Bát Nhã Ba La Mật, thì ác ma tìm đủ phương tiện để đem các kinh thâm nghĩa khác đến tặng nhằm gây lưu nạn. Phải biết đó cũng là ma sự của Bồ Tát. Nếu có Bồ Tát đã đầy đủ các lực phương tiện thì sẽ chẳng sanh tâm chấp đắm, vì biết rõ các kinh ấy chẳng thể nào dẫn đến nhất thiết chủng ký được. Trái lại, người chẳng có đầy đủ các lực phương tiện khi nghe nói đến các kinh thâm nghĩa khác sẽ bỏ Bát Nhã Ba La Mật vậy. Này Tu Bồ Đề, trong thâm Bát Nhã Ba La Mật ta đã rộng nói về các phương tiện hành đạo của Bồ Tát, chứ Bồ Tát phải y theo đó mà hành trì. Thiện nam thiện nữ nào cầu Phật đạo mà bỏ thâm Bát Nhã Ba La Mật để học theo các kinh thanh văn và bích chi Phật, thì phải biết đó là ma sự của Bồ Tát. Này Tu Bồ Đề, nay ta vì các thiện nam thiện nữ cầu Phật đạo nói đến các ma sự của Bồ Tát, trong lúc hành Bồ Tát đạo ông phải nên biết rõ như vậy. Luận: ở đoạn kinh trên đây Phật dạy rằng nếu bỏ Bát Nhã Ba La Mật mà theo các kinh khác thì trọn chẳng có thể được nhất thiết chủng ký. Có hàng đệ tử thanh văn do chẳng hiểu rõ nghĩa lý thâm diệu trong kinh Bát Nhã Ba La Mật, nên dạy các người theo thanh văn đạo rằng: các ngươi nên theo học các kinh thanh văn. Trong kinh thanh văn có lục trú luận, a tỳ đàm luận, phân biệt rõ các pháp tướng, đó cũng là Bát Nhã Ba La Mật vậy. Lại nữa, trong a tỳ đàm luận có phân biệt rõ về thiền giải thoát tam muội, đó cũng là thiền na Ba La Mật vậy. Lại nữa, có kinh bổn sanh tán thán bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn, đó chính là bốn Ba La Mật còn lại vậy. Lý giải như vậy nhằm khuyên người tu hành cầu nhất thiết chủng trí nên xả bỏ Bát Nhã Ba La Mật và nên tu theo kinh thanh văn. Như vậy chẳng khác gì người muốn được gỗ tốt mà lại dứt bỏ thân cây để chỉ nhận lấy ngọn ngành vậy. Tuy rằng tất cả đều là gỗ quý từ nơi một cây ra, nhưng gỗ ở ngọn ngành chẳng sao bị kịp gỗ ở thân được vậy. Nên biết rằng phải thâm nhập vào Bát Nhã Ba La Mật rồi mới có thể vì bốn chúng rộng nói về ba thừa pháp được. Trong kinh thanh văn cũng có nói về thật tướng pháp, nhưng chẳng được rõ ràng như trong kinh Bát Nhã Ba La Mật. Dĩ như trong cơn gió lốc, người bám vào ngọn cây chẳng được an toàn, người ôm được thân cây mới thật an toàn vững chắc vậy. Cũng như vậy, nếu trú chấp vào kinh thanh văn thì chỉ được quả vị tiểu thừa. Trái lại, nếu hành trì theo Bát Nhã Ba La Mật thì sẽ đến vô thượng đạo. Chớ nên bỏ gốc bỏ thân mà dính lấy ngọn ngành. Hỏi: vì sao nói 37 phẩm trời đạo là thanh văn pháp? Đáp: trong Bát Nhã Ba La Mật cũng có nói đến 37 phẩm trời đạo, nhưng ở đây tất cả đều hướng về thánh không, nên hợp với tâm thể. Bồ Tát dùng đại bi tâm vì chúng sanh thuyết thanh văn pháp, nên chẳng chướng ngại đạo pháp. Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật thành tựu cả thế gian pháp và xuất thế gian pháp. Bởi nhân duyên vậy nên người cầu Phật đạo phải học Bát Nhã Ba La Mật. Người cầu Phật đạo mà bỏ Bát Nhã Ba La Mật để học theo kinh thanh văn là thiếu trí huệ, thiếu minh giác, nên Phật đã vì chúng hồi chỉ bày rõ ràng như vậy. Hỏi: vì sao chỉ tán thán Bát Nhã Ba La Mật là diệu pháp dẫn đến vô thượng bồ đề, và nói hết thảy các thiện pháp khác đều là bất diệu pháp cả? Đáp: bất diệu pháp là pháp chẳng hiển bày được thật tướng pháp. Bồ Tát khởi đại bi tâm dùng các lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật để thuyết pháp mà chẳng chấp có thuyết, nên là vô sở thuyết vậy. Vì sao? Vì Bồ Tát dùng tâm vô sở đắc khai thị cho chúng sanh biết rõ các pháp đều là rốt ráo không. Bởi vậy nên thiện nam thiện nữ nào thọ trì đọc tụng biên chép dẫn đến chánh ức niệm, tu tập Bát Nhã Ba La Mật mà còn chấp tâm thủ tướng dẫn đến còn chấp thủ vô thượng bồ đề, thì phải biết đó là hành bất như pháp vậy. Hỏi: trên đây nói Bát Nhã Ba La Mật là rốt ráo không, là vô sở hữu, là chẳng thể biên chép đọc tụng được, nói như vậy cũng là ma sự hay sao? Đáp: người tu hành biết rõ Bát Nhã Ba La Mật là rốt ráo không, là vô sở hữu, nhưng chẳng chấp các tướng ấy. Vì sao? Vì nếu chấp tướng rốt ráo không, tướng vô sở hữu là ma sự. Người dùng văn tự để biên chép kinh quyển Bát Nhã Ba La Mật, tự chấp là mình có biên chép cũng là ma sự. Chỉ có những người thọ trì đọc tụng biên chép dẫn đến chánh ức niệm, tu tập Bát Nhã Ba La Mật mà chẳng khởi tâm chấp, mới chẳng bị ma phá hoại. Vì sao? Vì phá hoại những người ấy là phá hoại Bát Nhã Ba La Mật rồi vậy. Lại nữa, ở nội tâm có phiền não ma, ngoại tâm có thiên ma, nếu bị hai chướng duyên ấy chi phối thì phải biết đó là ma sự của Bồ Tát. Nếu có khởi niệm, có chấp niệm duyên cảnh thì tâm chẳng được an ổn, duyên theo pháp thế gian. Như nghe xưng tán, quỷ bán, hoặc nhớ nghĩ đến cha mẹ, anh chị em, hoặc nhớ nghĩ đến bệnh tật, giặc cướp, vân vân, cũng là như vậy, tất cả đều là ma sự của Bồ Tát. Ví như ở chung với người đồ tể sẽ dễ sanh tâm hiếu sát, ở chung với dâm nữ sẽ dễ phát khởi lòng dâm dục. Người tu hành cũng là như vậy, nếu được người cúng dường mà tham đắm lợi dưỡng thì sẽ bị trở ngại trên bước đường hành đạo. Bồ Tát khi đã biết rõ các duyên sự như vậy phải khéo xa lìa, chứ để vọng tâm phát khởi, phải xả ly các dục lạc thế gian, nhất tâm thọ trì đọc tụng biên chép dẫn đến chánh ức niệm, tu tập Bát Nhã Ba La Mật thì pháp sự này mới được thành tựu viên mãn, chẳng bị trở ngại, chẳng bị phá hoại vậy. Phật dạy kinh thanh văn cũng có chỗ thầm thâm, nhưng chớ nên tham đắm. Ví như người thợ nấu vàng, tuy thấy vàng trong lò nấu hiền vẻ sáng đẹp, nhưng chẳng nên sanh tâm tham đắm, dùng tay nắm lấy vậy. Chỉ những người tu tập Bát Nhã Ba La Mật mà các căn chưa được thông lợi, thoạt thấy trong kinh thanh văn cũng có nói đến vô tướng và vô tác, cũng có nói đến các nguồn gốc khổ đau, mới rời bỏ Bát Nhã Ba La Mật để theo học kinh thanh văn mà thôi. Phải biết đó cũng là ma sự của Bồ Tát. Vì sao? Vì Bồ Tát phương tiện tu học kinh thanh văn, nhưng chẳng trú trong thanh văn địa, mà trái lại chỉ dùng từ bi tâm hành ba giải thoát môn để độ thoát chúng sanh. Dĩ như tô lạc hay đề hồ có trộn chất độc có thể làm nguy hại đến tánh mạng người. Thế nhưng nếu chất độc đã bị khử trừ rồi thì các thức ăn ấy chẳng còn tác dụng giết hại người được nữa. Bồ Tát cũng như vậy, phải ở nơi Bát Nhã Ba La Mật mà cầu vô thượng đạo mới được như nguyện. Dù thấy ở các kinh khác cũng có chỗ thâm sâu, Bồ Tát cũng chẳng nên trú chấp, chẳng nên theo vậy. Phẩm thứ 47: lưỡng bất hòa hợp, hai bên chẳng hòa hợp. Kinh: Phật bảo ngài Tu Bồ Đề: này Tu Bồ Đề, người nghe pháp muốn thọ trì đọc tụng biên chép vấn nghĩa dẫn đến chánh ức niệm, tu tập Bát Nhã Ba La Mật mà người thuyết pháp chẳng muốn thuyết, khiến hai bên chẳng được hòa hợp, thì phải biết đó là ma sự của Bồ Tát. Ngược lại, người thuyết pháp muốn thuyết mà người nghe pháp chẳng muốn thọ trì, khiến hai bên chẳng được hòa hợp, thì phải biết đó cũng là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, người nghe pháp muốn thọ trì đọc tụng biên chép vấn nghĩa dẫn đến chánh ức niệm, tu tập Bát Nhã Ba La Mật mà người thuyết pháp lại lánh đi nơi khác, khiến hai bên chẳng được hòa hợp, thì phải biết đó là ma sự của Bồ Tát. Ngược lại, người thuyết pháp muốn thuyết mà người nghe lại lánh đi nơi khác, khiến hai bên chẳng được hòa hợp, thì phải biết đó cũng là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, người thuyết pháp quý trọng của bố thí, cúng dường, mà người nghe pháp lại thiểu dục, tri túc, nhiếp niệm, tinh tấn, kiên định, trí huệ, khiến hai bên chẳng được hòa hợp, thì phải biết đó là ma sự của Bồ Tát. Ngược lại, nếu người nghe thích làm việc bố thí, cúng dường, mà người thuyết pháp lại thiểu dục, tri túc, nhiếp niệm, tinh tấn, thiền định, trí huệ, khiến hai bên chẳng được hòa hợp, thì phải biết đó cũng là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, người thuyết pháp thọ 12 hạnh đầu đà mà người nghe pháp chẳng muốn thọ các hạnh đó, hoặc ngược lại, khiến hai bên chẳng được hòa hợp, thì phải biết đó là ma sự của Bồ Tát. Đầu đà nghĩa là phủi bỏ trần cấu phiền não, nhất tâm cầu Phật đạo. Có 12 hạnh đầu đà liệt kê như sau. 1. Mặc y bằng giải dụng lượm được, đem khâu lại với nhau, nạp y, cũng gọi là phấn tảo y. 2. Chỉ giữ ba y, đảng tam y. 3. Ăn những thức ăn mình xin được, thường khất thực. 4. Thứ lớp khất thực từng nhà, thứ đệ khất thực. 5. Ngồi yên ở một chỗ mà ăn, ăn xong mới đứng dậy, nhất tòa thực. 6. Chỉ ăn các thức ăn ở trong bát của mình, nhất sủy thực, cũng gọi là tiết lượng thực. 7. Không ăn sau giờ ngọ, ăn giờ ngọ rồi chẳng có ăn trở lại trong ngày nữa, bất tác dư thực. 8. Ở nơi chốn A Lan Nhã, tức là chốn xa vắng, diễn ly xứ. 9. Ở nơi gốc cây, thọ hạ tòa. 10. Ở nơi chốn mồ mả, trũng gian tòa. 11. Ở nơi chỗ trống, lộ địa tòa. 12. Từ khi mặt trời lặn cho đến khi mặt trời mọc, chỉ đứng hay ngồi mà chẳng có nằm, thường tọa bất ngọa. Luận: hết thảy các pháp hữu vi đều hội đầy đủ các duyên hòa hợp mới có. Khi có đủ các duyên hòa hợp thì sanh, khi các duyên tan rã thì diệt. Thọ trì, đọc tùng, biên chép dẫn đến tu tập Bát Nhã Ba La Mật cũng là như vậy. Phải hòa hợp đầy đủ các nội ngoại nhân duyên, phải có sự đồng tâm nhất trí giữa thầy và trò thì pháp sự mới thành tựu được. Phật dạy: người nghe pháp phải hội đủ tính, tấn, niệm, định, huệ, thì sự thọ trì, đọc tụng, biên chép dẫn đến chánh ức niệm, tu tập Bát Nhã Ba La Mật mới đạt được kết quả mong muốn. Hỏi: nếu bị năm triền cái ngăn che, chẳng muốn nói pháp hoặc chẳng muốn nghe pháp, thì pháp sự có được thành tựu chăng? Đáp: nếu người thuyết pháp chấp thế gian lạc, chẳng quán vô thường, thì tuy tâm có hiểu biết mà miệng chẳng nói nên lời, khiến người nghe chẳng biết phải y vào đâu mà thưa hỏi. Cũng như vậy, nếu người thuyết pháp khởi bi tâm muốn rộng giải về thâm nghĩa Bát Nhã Ba La Mật, mà người nghe vì độn căn hoặc vì còn chấp đắm thế gian lạc chẳng chú tâm nghe, thì chẳng có được lợi lạc gì. Trong cả hai trường hợp, pháp sự chẳng sao thành tựu được. Hỏi: nếu người nghe pháp chẳng muốn thọ trì, thì thuyết pháp cho họ nghe để làm gì? Đáp: đây là nói về trường hợp những người nghe pháp mà chẳng chịu tư duy cho đến chỗ rốt ráo, khiến sự thọ trì, đọc tụng, biên chép dẫn đến chánh ức niệm, tu tập chẳng có được kết quả mong muốn. Bởi vậy nên nói là người nghe chẳng muốn thọ trì. Như vậy, giữa thầy và trò phải có sự đồng tâm, thì sự thọ trì, đọc tụng, biên chép dẫn đến chánh ức niệm, tu tập Bát Nhã Ba La Mật mới thành tựu được viên mãn. Nếu trái lại thì chỉ là ma sự cả. Vì sao? Vì nội ma và ngoại ma thường hay phá hoại sự thành tựu Bát Nhã Ba La Mật. Nếu hành giả tỉnh giác, biết rõ các ma sự để giải trừ, thì ma chẳng thể nào phá hoại được. Nếu thấy trò phạm lỗi lầm, bỏ mất sự nhất tâm, thì thầy phải khuyên dạy khiến trò có được sự nhất tâm trở lại. Trong kinh cũng có nêu lên nhiều ma sự khác khiến hai bên thầy trò chẳng hòa hợp được, như trò muốn thọ trì tu tập Bát Nhã Ba La Mật mà thầy lại lánh đi nơi khác chẳng muốn thuyết pháp, thầy muốn thuyết pháp mà trò lại lánh đi nơi khác chẳng muốn nghe, thầy tham đắm lợi dưỡng mà trò lại thiểu dục tri túc, thầy thiểu dục tri túc mà trò lại thích làm các việc bố thí cúng dường, thầy thọ 12 hạnh đầu đà mà trò lại chẳng muốn thọ các hạnh ấy hoặc ngược lại. Phải biết tất cả đều là ma sự của Bồ Tát. Hỏi: vì sao cả hai thầy trò đều có tính tâm, đều giữ giới, mà một bên muốn thọ hạnh Đầu Đà, còn bên kia chẳng muốn thọ hạnh đó? Đáp: vì Phật dạy rằng khi thọ giới, các đệ tử không nhất thiết phải thọ 12 hạnh Đầu Đà. Vì ở đoạn kinh trên đây nói khi hai bên thầy trò chẳng được hòa hợp là ma sự, nên mới nêu lên trường hợp này. Mặc dù thầy và trò đều nhất tâm hành đạo, nhưng nếu mỗi bên đều có kiến thủ riêng thì vẫn có thể gây nhiễu loạn cho nhau. Ví như giữa hai thầy trò có người muốn ở chốn A Lăng Nhã để được thanh tịnh, có người muốn đồng cư với chúng sanh để hành Bồ Tát hành, thì như vậy cũng là có chống trái nhau, cũng là ma sự vậy. Phật lại dạy những người ở trong một chúng phải y theo pháp của chúng mà hành sự, khiến tăng chúng được hòa đồng thanh tịnh. Ví như trong chúng có người được thí chủ thỉnh thực, tự cho mình là có phước đức, lại có người chẳng được thí chủ thỉnh thực, tự than trách rồi sách phiền não. Vì sao? Vì tâm tham trước thường ngăn che tâm đạo. Bởi vậy nên những người chưa được đạo thường hay khởi tâm tham trước, khiến chẳng được nhất tâm hành đạo. Trong Phật pháp, người tu hành chẳng nên vì lợi ích cho riêng mình mà tham trước sự cúng dường, chỉ nên thọ sự cúng dường có chừng mực. Chớ nên ăn nhiều mà sanh bệnh, chỉ ăn vừa phải để dễ tiêu hóa, thân ít bệnh. Ngài Xá Lợi Phất thường nói: tôi chỉ ăn 5-6 miếng là đủ no, dùng thêm một ít nước nữa là đủ để nuôi thân mạng tôi rồi. Ngài Xá Lợi Phất ăn uống có tiết lượng như vậy, Ngài lại chỉ ăn trước giờ ngọ và sau giờ ngọ chỉ dùng ít nước mà thôi. Thế nhưng thân tâm Ngài vẫn thường được an lạc. Nếu tham đắm các thức ăn, thức uống thì tâm sẽ bị loạn động, chẳng có được sự nhất tâm. Như vậy chẳng có được lợi ích gì cho sự tu tập cả. Nên biết quán không và quán vô thường là sơ môn dẫn vào đạo. Nhờ hai pháp quán này mà hành giả nhàm chán ba cõi như nhàm chán cảnh mộ quan. Nếu chưa vào được đạo, chưa được tâm rộng lớn, chưa được đại niết bàn, thì hành giả phải quán thân vô thường như tử thi bất tịnh, tán hoại, vân vân. Quán như vậy, hành giả sẽ dễ ly dục trong bước đầu hành đạo. Nên biết về bốn quay nghi trong pháp tu thân thì ngồi là quan trọng nhất. Hành giả cần chọn chỗ ngồi thoáng mát, thế ngồi kiết già vững chắc, nhằm giúp sự tiêu hóa được dễ dàng và hơi thở được điều hòa. Khi chưa thành đại sự, người cầu đạo thường bị giặc phiền não quấy nhiễu, chớ nên giải đãi nằm nhiều, rất dễ bị hôn trầm. Lại nữa, khi đi đứng thường dễ bị loạn động, khó nhiếp tâm. Bởi vậy nên hành giả thường thọ tọa pháp. Người tu hành chẳng nên chấp vị ngon hay dở. Trong khi khất thực, phải giữ tâm bình đẳng, thứ lớp khất thực, chẳng phân biệt giàu nghèo sang hèn. Người tu hành phải tri túc, thiểu dục, chỉ giữ ba y vừa đủ mặc. Phật phương tiện chế các giới luật để hàng đệ tử xuất gia rời bỏ thế gian dục lạc. Phật thường tán thán 12 hạnh Đầu Đà làm gốc. Dĩ như khi năm vị tỷ kheo đầu tiên đạt đạo bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, chúng con nên mặc pháp y gì? Thì Phật dạy rằng: hãy nhặt những mảnh vải dùng ráp lại thành chiếc phước điền y mà mặc. Ở đây cũng nên biết, khi thọ giới là thọ pháp y, đi khất thực, ngồi dưới gốc cây, uống thuốc bằng lá cây. Đây là bốn thánh chủng Đầu Đà. Trong tất cả các hành tu, phải lấy trí huệ làm gốc, chớ nên chấp pháp khổ hạnh làm pháp dẫn đầu. Vì sao? Vì các pháp môn tu chỉ là trợ đạo, chư Phật đều tán thán trí huệ là thù thắng hơn cả. Hết quyển 68.